10 điều tâm niệm á, có ai chưa biết không? Là khi ai biết hết thì hữu duyên thì dân theo chưa nghe nữa. Điều hả? Thì hôm nay tôi định nói về 10 điều tâm niệm đó. Thì gọi nó là tâm niệm, tức là cái điều mà mình phải ghi nhớ luôn luôn không quên thì gọi là tâm niệm. Hay là mình cứ phải đừng bao giờ quên mất nó, hay là sao lãng mất nó mà phải nhớ nó hoài hoài. Mà khi mà sư tổ mà đã dạy cho mình rằng là phải tâm niệm đó, thì là đều rằng là cái điều tâm niệm nó đều có một cái mục đích giúp cho mình vượt qua mọi cái trở ngại để mà đến được cái mục tiêu, tức là giải thoát. Hay nói khác hơn, tức là mình phải tâm niệm nó để mà cho cái tâm đạo của mình nó được kiên cố, không có lui sụt. Và nếu không kiên cố đó, thì mình sẽ bị biết bao nhiêu cái trở ngại làm cho mình lui sụt trong cái vấn đề học đạo, cũng như là chuyện công quả. Thì mình đều bị trở ngại hết á, mặc dù trở ngại rất nhiều vô số, đến bao nhiêu cái trở ngại đó không thể đến hết được. Nhưng mà sư tổ cứ chỉ y cứ theo kinh điển đó để mà nói tổng lại đó, thì có những cái loại trở ngại, ví dụ như 10 loại trở ngại sau, mà vì vậy mới lập ra 10 điều tâm niệm để mình luôn luôn tâm niệm tới những cái điều trở ngại đó để mình tránh né. Mười điều tâm niệm đó là do ngài Diệu Hiệp Đại Sư, tức là một vị tổ của Tịnh Độ Tông, ngài y theo kinh điển mà lập nên 10 cái điểm, 10 cái điều tâm niệm. Để mà nhắc nhở mình, nói chung là ví dụ như là mình đến chùa tụng kinh hay làm công quả mà mình gặp những trở ngại là trở ngại của ma tiến phá, tức là mình tới bị nội ma và ngoại ma. Nội ma là con ma bất nhân ngã, thích thị phi, thích tính tiền được mất hơn thua, nhưng cái đó là nội ma. Cộng với những cái ma tính bên ngoài là những cái mà nhân ngã, thị phi và tham sân si của những người xung quanh mình. Vì từ nơi họ phát khởi, thì mình nó vì chấp nhân ngã, vì ham được mất, vì thích thị phi, nên mình dụng tâm khởi theo. Và vì như vậy mà mình bị chướng ngại. Ví dụ mình tới chùa để học đạo, nhưng mà tự do có một người trong chùa mà không phải là một thầy nào hết, mà một người bình thường trong chùa thôi mà xúc phạm với mình đôi ba câu, mình có thể bỏ chùa, ghét đạo, giận hờn vinh vinh. Thành ra vì vậy mà cái chướng ngại đến mình không học đạo được nữa, bởi vì mình giận chùa rồi, giận đạo rồi, không yêu nữa. Bởi vì như thế làm sao mà mình học đạo được, thì cái chướng ngại nó nhiều vô số. Ở đây hay Diệu Hiệp có nhấn mạnh cho mình biết đó, nói rằng là chúng sinh đó thì thường thường bị ràng buộc ở trong nghiệp thức, tức là bị cái nghiệp của mình nó ràng buộc. Tuy rằng là những người trẻ, những người có trí rất cần lý, những người mà muốn tu giải thoát đó, nhưng hễ vừa muốn tham cứu đạo lý thì là bị ma tướng nó hiện lên phá liền, thì luôn luôn như vậy. Thế thì vừa muốn khởi tâm tu là thế nào cũng bị ma tướng quấy nhiễu. Cái chuyện ấy dễ hiểu lắm. Mình khởi tâm tư á, thì mình thấy có chướng ngại xảy ra liền. Cũng giống như là mình học trò đi học thì phải có thi cử. Đó. Vượt qua được cái kỳ thi đó thì gọi là tốt nghiệp thành công, cũng như mình vượt qua khỏi những cái ma tiếng đó thì gọi là mình thành đạo. Đó. Với cũng như vậy nữa, thêm một cái thí dụ nữa là chẳng hạn như là giống như là người quét nhà vậy đó. Vì mình về nhà mình thấy cái nhà mình hơi dơ thôi, rồi mình mới khởi tâm là phải làm cho nó sạch. Mình lấy trời, mình quét, mình moi, thì mình moi nó ra rác kém nhiều lắm. Càng quét thì nó ra càng nhiều rác, nó càng dơ hơn lúc ban đầu mình mới thấy. Thế nhưng đối với người có trí, người đó không vì thấy nó càng quét càng dơ mà sợ hãi, hít chổi không dám quét nữa. Và kết quả là cái nhà mình cũng bẩn hơn là lúc chưa quét. Nhưng mà người trí hiểu rằng là có quét thì nó mới dơ, và cứ càng quét như vậy thì cái dơ nó mới hết. Thì cũng vậy, cái người mà phát tâm tu hành, nhưng mà tu nửa chừng thấy ma tiếng nó hiện nó phá quá được, vứt bỏ cái tâm tu đạo, Đó. Thì như vậy cái người đó vô tình lại còn thiệt thòi hơn là cái lúc chưa tu nữa. Tại vì cái ma tiếng đổ ra còn nhiều tai nạn càng lắm. Thì như vậy tự nhiên mình chịu mất cả vốn lẫn lời. Tức là mình còn chịu bị những cái kiến ngại, những cái khổ nạn còn nhiều hơn nữa. Thì như vậy, như thế thì mình phải khi mà phát Bồ Đề Tâm tu tập là phải đi cho đến trọn, cho đến cùng. Còn nếu không đó, thì uổng phí công phu mà còn bị hại nữa. Đó. Như nhiều quét nhà vậy đó. Thì tự nhiên nhà mình nó đâm nó bẩn thêm. Thà mình quét thì nó còn dơ sơ sơ. Đó. Thì người mà pháp tâm tư cũng phải vì vậy. Mà ngài như nói những người có trí thức trần vừa mới muốn khởi tâm lên để tham cứu đạo lý ấy, thì ma kiến nó liền hiện. Một việc mình sử dụng sai cái tâm của mình, chỉ cần một điều sử dụng sai tâm mình thôi là bao nhiêu cái điều kiện nó mất hết. Đây sai tâm là như thế. Thế Đức Phật nói mình dụng tâm phải ngay thẳng. Đức Phật nói mình dụng tâm phải giải thoát, phải hướng để giải thoát. Thế nhưng khi mình đến chùa học Phật thì mình phải nghĩ thế là mình đến chùa là để học đạo, học Phật. Mà học Phật là học cái gì ở nơi Phật? Học về đức tính giải thoát và đức tính của hỷ xả và từ bi. Vậy thì mình đến nói là để mình đến chùa là học tập những thứ đó. Mà học tập tức là có nghĩa là học là phải hành, học hành hay học tập là phải tập theo, phải làm theo. Tức là như vậy, khi mình ý thức được như vậy, mình giữ tâm mình như vậy, tức là mình nghĩ là khi mình tới chùa là học Phật. Mà học Phật tức là phải bắt chước mọi cái tư tưởng, mọi cái việc làm của Đức Phật. Như vậy mình phải từ bi và phải hỷ xả. Vì vậy, những người nào mình đến chùa mình bị một cái điều trái lòng, nghịch ý bởi những người khác cố tình hoặc là vô ý gây ra, cũng không làm cho mình tối sắc đạo tâm, cũng không cản trở cái tâm học đạo của mình. Mình vẫn dõng tiến được như thường, mình vẫn vượt qua những cái đó như thường đó, lợi ích cho mình và lợi cả cho những người đó nữa. Còn nếu mà mình sử dụng sai lòng á, tức là vì vậy mình sinh tâm giận dữ. Mình bảo tôi mới tới, cái bà nó đang xúc phạm tôi, nó nói như vậy, hay ông nó mắng tôi. À, thì mình bèn giận dỗi, mình không thèm học đạo, mình thèm tu chùa, mình thèm làm công quả, mình không thèm làm việc thiết thiện. Thì như vậy có phải bao nhiêu điều kiện thì mình mất chỉ vì cái mình sử dụng cái tâm sai. Tức là mình sử dụng cái tâm là mình tới và mình phải muốn rằng là người ta phải khen tặng, phải cung kính, phải sợ sệt, phải khung núng, phải chiều chuộng mình. Mà mình quên đi rằng là cái mục đích chính của mình là để học đạo, học thân hạnh của Đức Phật, tập hành theo những cái hạnh của Đức Phật. Và có như thế đó, đừng có nói là những ông nào hay bà nào va chạm mình, hay chính chỉ dụ như là một vị thầy nữa, mà dù cho có cái lỡ xúc phạm tới mình hay có va chạm tới mình cũng vẫn giữ được cái tâm học đạo như thường. Và có như thế thì cái đạo của mình nó mới tiến bộ và mình mới tới được cái mục tiêu. Anh thì ở đây ngài nhấn mạnh cho mình biết là khi ma kiến nó hiện đó, thì là một việc mà mình nghĩ sai, một việc mà mình làm sai, một việc mà mình sử dụng cái tâm sai là bao nhiêu điều kiện đều mất hết. Hoặc giả rằng là nếu không mất á, thì mình cứ theo học đạo với một cái tinh thần sử dụng sai cái tâm như vậy, thì cứ những cái mình được cái thực là nhỏ, mà mình mất cái thực là to. Nên giống như là tôi nói ở đây, ví dụ như mình dụng công, mình cũng tụng kinh, mình cũng ngồi thiền, mình cũng học giáo lý, cũng y như Chư Tổ, y như Đức Phật hồi mới bắt đầu tu giải thoát. Mình cũng dụng công y như ngài, mình cũng có thể thức khuya dậy sớm công phu, mình cũng có thể học đạo, mình cũng thể đủ thứ hết, mình cũng mệt mỏi như vậy, chứ mình được lại gì đâu. Mình không có được cái quả giải thoát, là cái quả to lớn mà Đức Phật được. Mình chỉ được lại cái quả là một hai tiếng khen của người khác đó. Một hai cái tiếng khen nhỏ nào đó, hay là một hai cái gì đó mà tâm mình vẫn phiền não, vẫn đau khổ, không giải thoát chút nào hết. Đức Phật bỏ cái dụng công như vậy để Chư Tổ và Đức Phật dụng công như vậy để được sự giải thoát, không còn có đau khổ nữa mà chỉ toàn hạnh phúc không. Còn mình dụng công như vậy mà tại sao được cái giải thoát? Tại vì mình sử dụng cái tâm sai. Nghĩa là mình không nghĩ chính, mình không biết được mục đích của mình đang còn hướng tới. Mình bị những cái thử thách nó lôi cuốn mình đi hết. Mình còn nhân ngã trong cái khi mà mình cố gắng tập tu, mình còn tranh được mất trong cái khi mình cố gắng tập tu. Và vì như thế, cứ mất lòng mình á, là mình bỏ hết bao nhiêu điều thiện. Hay Chư Tổ nói là được cái thực nhỏ mà mất cái to, thực là to. Cho nên nhìn xem người đạt đạo không có được là bao nhiêu người, cái người chứng ngộ đó không có được là bao nhiêu người hết. Có hồn là trong cái kiếp sống này mình bị những cái sự vật dục ngoài đời nó không ngớt lôi cuốn, cám dỗ và áp bức mình nữa. Thì cộng với những cái sự biến chuyển, những sự sinh tử không ngừng không nghỉ của cuộc đời, những cái hoàn cảnh nó không ngớt nó tới để mà nó chi phối mình, thì một người trong cái cảnh như vậy nữa thì làm thế nào mà có thể giữ gìn được cái tâm đạo cho kiên cố, cho đầy đủ cái ý chí. Và chính vì như vậy mà chư tổ mới than rằng là cái đạo, cả cái đạo quý báu mà Đức Phật phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là vô số không thể kể được, mà Đức Phật phải trải qua ba lần như vậy, ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu hành, xả đầu mắt tay chân không biết là bao nhiêu, xả vợ con quốc thành và thê tử không biết là cơ ma nào mà tính vậy. Và Đức Phật xả như vậy tu hành giới, tu hành nhẫn, tu tinh tiến và phụng sự hầu hạ các bậc sinh trí thức không tiếc cả thân mạng của mình. Nhờ vậy ngài mới đạt được cái đạo cả, cái đạo giải thoát cao quý từ truyền đến cho đến trên mình, mà mình á khi nhận lãnh nó chưa giúp ích chỉ được cho mình, mà chỉ vì rằng là đó mình bị những cái chướng ngại, bị cái dụng tâm sai, mà bao nhiêu cái đạo quý báu đó nó mất tan biến hết cả nơi mình. Cái điều đó là một cái điều mà nếu mà mình là người có trí, người có tàm quý, thì mình thấy rằng là mình đáng hổ, đáng buồn, đáng hận biết là bao nhiêu. Bao nhiêu cái đạo cảm Đức Phật phải dày công tu tập, chịu đủ mọi hy sinh truyền đến cho mình làm mất trong một tích tắc vì một cái gì đó đâu không đáng. Thì ngài bảo là bây giờ đây mình đã gọi mình là con Phật, tức là mình là Phật tử, mình đã xưng mình là Phật tử, là con Phật, mà chả lẽ mình lại tụ thủ bàn quan ngồi đó mà ngó, mà rồi cũng chịu an phận cùng với chúng sinh, đánh mất đi con mắt trí tuệ, làm mù con mắt trí tuệ. Mà nếu mình và chúng sinh mà đồng mất cái mắt trí tuệ rồi thì lấy cái gì ra để giải thoát, lấy cái gì ra để phân biệt đâu là ác, đâu là thiện, đâu là khổ, đâu là lạc. Và như vậy thì chắc chắn mình phải khổ lụy, mình với mọi người khổ lụy, không phải cái mắt huệ của thế gian đi mất. Cái mắt huệ là Phật pháp, mà nếu mình để Phật pháp bị diệt vong, mà nếu mà mình là một người hộ pháp á, tức là không có nghĩa mình hộ pháp, có nghĩa là mình hộ chùa không thôi, hoặc là mình đi canh chừng một ông thầy nào đó, mình gọi mình là hộ pháp, không phải. Mà hộ pháp cũng nghĩa là mình gìn giữ pháp, mà gìn giữ là chính bản thân mình, không phải gìn giữ giùm ai, mà gìn giữ cho chính mình. Đó, thì như vậy mới gọi là hộ pháp. Mà nếu mình đã là một bậc con Phật thì mình phải biết nền nếp của ông cha, mình như xứng đáng gọi mình là con Phật. Cũng như mình đã là xưng mình là con của cha mình thì mình phải biết cha mình phải biết rành rẽ cha mình phải hiểu được cái tư tưởng, cái ý nghĩ, cái quan niệm của cha mình. Và mình là đứa con có hiếu, mà mình biết nêu đúng cái truyền thống của cha mình sống đúng cái hạnh của cha mình làm rạng danh cho cha mình thì người ta gọi mình là con có hiếu. Thì đây cũng vậy, nếu mình là một Phật tử chân chính, đã gọi là con Phật, Phật tử, thì mình cũng phải biết làm cho Đức Phật được rạng danh, làm cho đạo cả được thêm sáng. Vì như vậy á, mình phải duy trì cái Phật pháp trong mình, mà duy trì được Phật pháp trong mình nghĩa là con mắt huệ đó nó còn hoài, còn sáng hoài cho chúng sinh. Thế bây giờ ngài bảo nếu mình để cho cái mắt huệ của pháp với chúng sinh thì nó mù mất đó, thì cái điều đó thật là đau đớn. Mà đối với đại sư tổ, cái điều đó đau đớn còn hơn là mình lấy dao mình cắt thịt xẻ da của mình, còn đau hơn nhiều lắm. Vì vậy mà ngày nay tôi ở đây, ở trong này, tức là ngài Diệu Hiệp, y cứ là kinh điển mà lập ra 10 hạnh trở ngại lớn, ngài lập nên 10 hạnh trở ngại lớn. Ngài ngộ nghĩnh lắm, gọi là 10 hạnh không cầu. Mình đến chùa thì mình cầu xin Đức Phật, mình cầu đủ thứ hết, mà phần đông mình tới chùa là để cầu. Thế nhưng ở đây ngài lại lập ra 10 hạnh không cầu, còn gọi là 10 hạnh trở ngại lớn, tức là xin được trở ngại. Ngược lại với mình chỉ xin là đừng bị trở ngại, gọi là cầu an. Và mình cầu đủ thứ thành ra gọi là hạnh cầu vô số. Còn đây ngài này là hạnh không cầu và xin trở ngại, thì gọi là người hạnh ngại lớn. Thì đó là cái chuyện lạ. Thì chuyện lạ đấy mình thấy xảy ra như là ngài Triều Châu, khi có một bà già tới hỏi ngài, mà là xin hòa thượng chỉ cho con cái đường hướng nào, cái cách thức nào tu hành mau nhất để lên niết bàn. Người con già rồi, không thể đợi chờ lâu được, thành cách nào mau nhất, lẹ nhất để được niết bàn. Ngài bảo vậy hả, dễ lắm. Và về nhà mỗi ngày bà lạy Phật, bà phát nguyện rằng là tin cho con là người đầu tiên xuống địa ngục, và tin cho con là người cuối cùng ra khỏi địa ngục, để cho tất cả mọi người có được lên niết bàn hết. Đó là cách thức mau nhất để được niết bàn. Thì mình nghe mình tưởng đó là ngài giỡn, nhưng mà không phải đâu, sự thực như thế. Bởi vì từ bi đem lại hạnh phúc cho mình. Nhiều hồi xưa có lần tôi đã giảng rõ về từ bi đem hạnh phúc thế nào, Thì khi mình có tâm từ bi, dẫu ở địa ngục nó cũng thành niết bàn, đừng có sợ. Mình thấy rõ ràng ở nơi tình thương thôi, nó chỉ là một mặt nhỏ của từ bi thôi, mà nó còn đem lại hạnh phúc khi mình khổ, mà vì tình thương mà khổ mình vẫn thấy hạnh phúc như thường. Thì rõ ràng một người mẹ có thể nói nhường cái phần ăn của mình cho đứa con, mặc dù bị cơn đói hành hạ, nhưng người mẹ thấy đứa con ăn ngon lành và no nê, người mẹ nó vẫn hạnh phúc trong cái đói như thường. Và như thế thấy ngay tình thương thắng cả cái sự đau khổ nữa, tình thương biến đau khổ thành hạnh phúc, huống hồ là từ bi còn bao la tình thương nhiều lắm. Thấy ra ngay mà niết bàn là cái chốn hạnh phúc, cái chốn diệt khổ, cái chốn có khổ chỉ thấy sung sướng. Mà ngày nay mình ở ngay tại địa ngục mà mình cũng còn sung sướng nữa, như vậy niết bàn là gì nữa? Bởi vì tới cái khổ nhất trên thế gian là địa ngục mà mình còn cảm thấy sung sướng nữa, thì như vậy là niết bàn, chân chính niết bàn. Thành ra ngài Trường Châu đâu có giỡn, mà nói thiệt. Vì ở đây Chư Tổ cũng vậy, muốn đừng bị trở ngại thì phải cầu trở ngại, muốn được đủ thứ thì đừng cầu cái gì hết. Thì ngài mới nói tôi lập ra 10 hành không cầu, dù rằng là mọi người đó, ai cũng muốn rằng là mình đừng bị trở ngại, thế nhưng mình cố gắng chấp nhận cái sự trở ngại thì cái trở ngại đó sẽ trở thành cái thông suốt cho mình. Mà nếu mình không chấp nhận trở ngại mà mình cầu cái không trở ngại, thì khi mình được cái không trở ngại đó, cái không trở ngại đó sẽ trở ngược thành cái trở ngại cho mình. Tại sao vậy? Cách đứa này sẽ giải nghĩa. Thì bây giờ ngài chỉ kể ra cho mình 10 cái hạnh trở ngại lớn, 10 hạnh không cầu. Thì trước hết ngài nói là nghĩ đến thân thể không cầu không bệnh tật, đó là hạnh thứ nhất, đó là nguyện thứ nhất. Cái nghĩ đến cái thân này của mình này, đừng có cầu không có bệnh tật, là một cái ngược với mình rồi. Mình thì cầu cho mình đừng bị bệnh tật, nhưng mà ngài bảo là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu là đừng bị bệnh. Điều thứ hai, mình sống ở đời á thì mình đừng cầu không có hoạn nạn, cũng ngược với mình nữa. Mình thì cầu cho mình đừng gặp hoạn nạn, cái gì cũng trôi chảy như ngài nói vậy. Ở đời á thì đừng cầu không hoạn nạn. Cái thứ ba thì ngài nói là cứu xét tâm tánh thì không cầu không khúc mắc. Thì khi mình cứu xét tâm tánh, tức là mình xét tâm, mình luyện tâm, tu tâm dưỡng tánh, thì mình đừng có cầu rằng là nó không có khó khăn, không có khúc mắc, không có khó khăn, không có khó nghĩ, mà hãy cầu là có khúc mắc. Lập hạnh, đừng cầu không bị ma chướng. Khi mình lập hạnh, hạnh tức là lập cái hạnh để tu, tức là ví dụ mình kiên quyết là mình phải tu pháp môn nào, chẳng hạn như là mình kiên quyết mình tánh mình hay sân, thì bây giờ mình luyện cái pháp môn là đừng sân. Tánh mình hay tham, thì bây giờ mình luyện, mình tu cái pháp môn mình lập hạnh là đừng tham, nhất định đừng tham, nhất định làm thiện bố thí nữa, chứ không phải là tham cầu mà còn bố thí cho đi. Như nói ví dụ như vậy thì gọi là hạnh. Thế là nói là khi mình lập một cái hạnh nào đó thì mình đừng cầu là mình không bị ma chướng gây phá, đừng có bao giờ cầu không bị ma chướng gây phá. Về việc làm là điều thứ năm, không mong dễ thành. Làm việc gì đừng có mong dễ thành, phải cầu cho nó khó thành chút, chứ đừng có cầu nó dễ thành. Việc thứ sáu là giao thiệp thì không cầu lợi mình. Tức là trong cái việc cư xử, cái đối xử với người ta thì đừng có cầu mình được lợi. Việc thứ bảy, với người không mong tất cả đều thuận theo. Với tất cả mọi người này, mình đừng có cầu rằng là cái gì họ cũng nhất trí với mình hết. Đừng cầu như vậy, đừng mong như vậy. Cái thứ tám, tri ân không cầu báo đáp, làm ơn đừng cầu báo đáp. Cái thứ chín, thấy lợi không mong được phần, là thấy điều gì lợi thì mình đừng có nhúng vào, mình đừng có mong được một phần lợi nào đó mà nhúng vào. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, bị oan đó đừng có cãi, đừng có biện bạch. Thì sau khi ngài kê ra 10 cái hành trở ngại như vậy, mà ngài nói 10 hành trở ngại đó nó bao nhiêu, nó bao quát biết bao nhiêu những cái trở ngại khác, mà 10 cái điều này á ngài nhấn mạnh là người ai mà theo được phải biết người đó là bậc thượng trí, tại vì bậc trung và hạ không bao giờ dám nghĩ và dám hành 10 cái hạnh này hết. Thì người bảo ai mà dám nghĩ và dám theo được 10 hạnh này đó thì gọi biết ngay người đó là bậc thượng trí. Thế thì bây giờ ngài mới trả lời cho mình biết là tại sao nghĩ đến thân thể mà không cầu không bệnh hoạn. Bởi vì ngài nói rằng là nếu mà mình cầu 10 cái hạnh mà đừng trở ngại, tức là thân thể mình mà bị bệnh hoạn đó là một cái trở ngại lớn cho mình, vậy thì mình cầu cái không ngại, tức là mình cầu thân thể đừng bệnh hoạn. Thì ngài bảo nếu mình được cái mà không ngại đó, không trở ngại đó, tức là không bệnh hoạn, thì mình lại bị trở ngại. Tại sao? Tại vì nghĩ đến thân á, mà nếu thân không bệnh á thân thể mình mà cường tráng khỏe mạnh hoài hoài, tham dục dễ sinh. Đó, ngày mới nói là ý cái thân thể không cầu không bệnh hoạn, vì không bệnh hoạn thì tham dục dễ sinh. Từ khi mình cầu cái không bị chứng ngại để cho thân tâm mình mạnh khỏe, thì mình không bị chứng ngại trong chuyện tu hành, nhưng mình quên đi chính nhờ cái sắc thân này nó mạnh khỏe cường tráng quá đi mà tham dục nó phát sinh. Thì như vậy chính cái khỏe mạnh của mình lại trở lại làm cái chướng ngại lớn cho mình. Mà khi ngài bảo là tham dục mà phát sinh thì tất nhiên phá đạo, phá giới và không thể tu được nữa. Đó. Nên ngài bảo là ý cái gì? Bảo ở đời mà không cầu không hoạn nạn. Ngài tại sao? Ngài bảo vì nếu mà ở đời không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Mà khi kiêu sa nổi dậy thì lòng mình thường sinh mạng. Nếu kiêu sa nổi dậy mình thường xem thường tất cả mọi người, mình kiêu sa mình coi thường mọi vật mọi người, mình phung phí, mình không tin gì hết. Bởi vì rằng là mình có cái tính kiêu sa, nhưng mình cho là cái gì đó nó cũng là dễ dãi đối với mình hết. Thế thì cái thứ ba nó là cứ xét tâm tánh không cầu không khúc mắt. Về cái chuyện mình cứ xét tâm tánh của mình đừng có cầu nó không khúc mắt. Ngài bảo tại sao mà lại không cầu không khúc mắt? Bởi vì nếu không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Sở học của mình tức là cái học của mình nó chỉ thấu đáo nhờ rằng là khi mình cứ xét mình gặp nhiều cái khúc mắt. Thành vì vậy gặp khúc mắc đó mà mình mới suy tưởng, mình tìm cách mình giải đáp, mình tìm cái đáp số cho cái vấn đề nan giải đó. Và nhờ mình thường gặp những vấn đề nan giải và mình phải tìm cách giải đáp một ra một cái đáp số cho đúng. Và nhờ như vậy cái ý chí của mình mới được rèn luyện hoài hoài, cái tư tưởng của mình được rèn luyện hoài hoài. Và như vậy cái sở học của mình nó mới thấu đáo. Còn nếu sở học không thấu đáo thì mình có bị cái chứng ngại như thế nào? Tức là chưa được mà tưởng là được, bởi vì cái học không tới nơi tới chốn. Mới có tới có bình nhiêu đó mà tưởng đó là xong hết rồi, tưởng đó là việc học đã xong rồi, tưởng đó là không cần phải học thêm nữa, biết nhiều quá rồi, biết đủ quá rồi. Và nhờ và vì như vậy chưa được mà tưởng đó là được, hoặc không thể tiến được nữa, đứng khựng lại một chỗ, chết dí ở một chỗ mà không thể tiến được, thì làm sao giải thoát, làm sao phát sinh trí tuệ? Vì vậy cứ xét tâm tánh không cầu không khúc mắt. Vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo, mà sở học không thấu đáo thì chưa được tưởng được, nên không tiến bộ. Lập hành đừng cầu không bị ma chướng. Vì không ma chướng thì chí nguyện không bền. Nếu mình khi mình lập hành mà mình không bị ma chướng gây phá thì cái hành của mình, cái chí, cái nguyện của mình nó đâu có bền. Coi như tôi nói ví dụ vậy nè, không có thử thách thì mình chưa biết được lòng mình đâu. Nếu ví dụ mình thường ngồi mà thường cái lập luận của mọi người ở ngoài đời đa số, nó ví dụ mình thường nói là tôi đâu có tội lỗi gì đâu mà tôi phải sám hối, tôi đâu có tội nghiệp gì đâu mà tôi cần học Phật, tôi chỉ thích làm một người lương thiện, tôi chỉ lương thiện tốt vậy đủ rồi, còn chả cần làm Phật làm thánh gì hết. Người ta lập luận như vậy, người khỏi cần phải học đạo đến chùa gì hết, bởi vì tôi muốn tôi lương thiện đủ rồi. Thế nhưng mà mình quên đi một điều, có chắc chắn là mình lương thiện hay không? Vì mình chưa gặp cái trở ngại, chưa gặp cái hoàn cảnh nào đó. Tôi nói ví dụ người lương thiện chân chính là như thế này. Tại mình đó, bây giờ mình ngồi đây mình thấy mình chưa làm điều gì ác, mình chưa cướp giật của ai, mình chưa giết ai, mình chưa hại ai. Là vì sao vậy? Là vì mình chưa cần phải giết, chưa cần phải cướp, chưa cần phải hại ai hết. Thế khi trường hợp mà nó đến mà bắt buộc phải cướp, bắt buộc phải giết, bắt buộc phải hại mới sống được, mà không làm như vậy thì không thể sống được. Mà mình thà chết mà không làm, khi đó mình mới dám nói mình là người lương thiện. Mà mình chưa gặp trở ngại, chưa gặp thử thách thì chưa chắc. Mình thấy họ vì sự sống họ có thể tranh nhau, giết nhau để mà sống. Ví dụ như là mình lạc đến hoang đảo đi, mà chỉ có một cái món ăn đó thôi, cho đủ một người thôi, mà có ba người thì có thể họ sẽ giết chém nhau. Lúc bình thường ở nhà này đồ ăn dư giả thì chả ai giật của ai hết, thành ra mình chưa biết được. Hai nữa cái điều thứ gì đó, nếu quả tình mình thích là người lương thiện đó, thì chắc chắn mình phải thích đạo Phật. Bởi vì Đức Phật là người chỉ cho mình làm những cái thiện vô cùng rốt ráo, nghĩa là chỉ cho mình làm những cái thiện chi li từng tí, từ cái thiện nhỏ nhất ngài cũng không bỏ qua. Bằng cớ là sự tinh tiến của đạo Phật, Đức Phật đã nhấn mạnh cho mình biết qua tứ tinh cần, tức là điều thiện chưa sinh thì phải làm cho nó sinh, điều thiện sinh rồi thì phải phát triển nó, điều ác chưa sinh á thì đừng cho sinh, điều ác đã sinh thì cản lại. Như vậy rõ ràng, hoặc là bạch kệ của chư Phật để lại cho nhau là bài kệ gì? Chư ác mạt sát, chứng thiện thực hành, thì tịnh trì tâm, thì chi Phật giáo, đừng làm cái điều gì ác và làm tất cả mọi điều thiện và tự thanh tịnh cái tâm của mình. Đó là lời dạy của chi Phật đó. Thiên kinh vạn quyển thì cũng chỉ quy vào ba điểm đó thôi. Như vậy rõ ràng nếu mà mình thích thiện thiệt á, thì điều gì thiện là mình thích, vậy thì những cái đó thiện đó, pháp đó là pháp thiện, thì đáng lẽ mình phải thích, phải ưa, phải chuộng, phải học. Bây giờ tới cái hành thứ năm là việc làm không mong dễ thành. Thì việc làm không mong dễ thành là tại sao? Bởi vì dễ thành thì lòng thường kinh mạng đó, cái gì cũng dễ quá thì mình coi thường quá đi. Và khi mình coi thường như vậy, mình không có đề phòng xa, thì mình sẽ dễ bị cái trở ngại khác nó quật đổ mình, nó đánh ngã nhào mình đi. Bởi vì mình xem thường, mình làm việc gì dù là thường mình phải cẩn thận, phải cân nhắc thì công việc đó nó mới viên thành. Còn nếu mình bị y, mình có thể bị tan vỡ và mình có thể bị cái hậu quả thất bại. Hành thứ sáu là giao thiệp không cầu lợi mình. Tại sao vậy? Bởi vì lợi mình á thì mất đạo nghĩa. Vậy thì ngài nói lợi mình á thì mất đạo nghĩa. Mà mất đạo nghĩa đi á, cái người mà không có đạo nghĩa thì cái người đó hay chỉ trích lỗi người ta, hay nhòm nhỏ, hay nói xấu, hay chê bai. Vì vậy ngài bảo là khi giao thiệp thì đừng cầu lợi mình, không cầu lợi mình. Bởi vì nếu mà mình chỉ cầu lợi mình thôi đó, thì như vậy mình sẽ tổn đạo nghĩa. Mà tổn đạo nghĩa, cái người mà tổn đạo nghĩa là cái người hay thích chỉ trích phê bình, nói xấu người khác. Và do như vậy cái tâm địa của mình nó chật hẹp như vậy, thì mình có thể chứa đựng được cái đạo cả bao dung và vô lượng. Vì đạo Phật cái gì cũng vô lượng hết, không có bờ mé. Thứ bảy, cái người không mong tất cả được thuận theo. Đối với người ta thì mình đừng mong là tất cả mọi người, người ta đều thuận theo mình một cách rất trí dễ dãi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mọi người đều thuận theo thì mình tất mình sẽ kiêu căng ngã mạn. Mình quen rồi, bởi vì mình nghĩ rằng là mình nhất hô bá ứng, mà hôm nay mình nhất hô mà chỉ có cửu thập cửu ứng, còn một không ứng là mình sẽ thù ghét. Mình bảo là cái đứa đó vô lễ, là tại sao mọi người đều nghe ta mà mình nó không chịu nghe. Và như vậy cái ngã của mình sẽ căng ghê lắm. Bởi vì mình quen kiêu căng rồi, chỉ cần một người nào tới mà không kêu mình mà thưa ngài, thưa người hay cái gì đó thì mình sẽ nổi giận rồi, mình sẽ chưa cần biết gì hết, mình sẽ ghét họ và thấy muốn xua đuổi họ rồi. Và như vậy thì trong cái chuyện là với người thì đừng mong tất cả được thuận theo. Như mình thấy rõ ràng rằng là những vị thánh nhân họ đều rằng là không có sợ cái chướng ngại hay cái trì thuận. Chẳng hạn như Socrates là một hiền triết của Hy Lạp, vợ ông là một bà mà chằng, ông thì là một hiền triết, mà bà vợ ông thì là một bà chằng hung dữ vô cùng, thì chồng mắng chồng cả ngày. Mà một nhà hiền triết mà có một bà vợ như vậy, mà nhà hiền triết đi dạy cả thiên hạ mà vợ dạy không được đó. Thế mà khi nào vợ ông đau ốm á, không có sức để chửi á, thì nhà ông yên tĩnh vô cùng, thì ông buồn so à. Mà bạn bè ông tới nói là hôm nay ông mừng này, tại vì vợ ông đau rồi nó chửi không nổi nữa, thành ra ông sung sướng mà không có đâu tôi buồn. Bạn bè ông sẽ lạ vậy, mà vợ tôi là một vị chuyện trí thức của tôi đó, tại vì nhờ bác chửi tôi hoài nên tôi tập cái tính nhẫn hay lắm, tôi nghe chửi tài lắm, nào chửi tôi cũng thấy đừng bơ đó. Ai chửi tôi cũng có nao núng hết á, nhờ bà đó. Hôm nay vắng bá không có ai chửi tôi, thành ra mình không có luyện được, mình cũng buồn, cũng như mình bỏ mất luyện công hết ngày đó. Nếu có nhiều đứa như thế đó, những đứa bác mắng chửi nó mà ông nghe chán rồi thì ông ra ngồi trước cửa nhà thì bán bát nước ra bát đổ từ đầu ông đổ xuống ướt mèn đó. Bạn bè cười á thì ông nói thì có gì lạ đâu mà cười, sau cơn tâm tét thì trời cũng thường mưa chứ gì đâu. Tại vì bà mắng á, bà mắng xong bà lên nước bà tưới, bà đổ trên đầu cũng đổ xuống cái ướt mèn á, ông bảo vậy đó. Sấm sét nổi dậy thì sấm sét nên gì mưa, ý trên bất thường à. Nên mình thấy hiển nhiên có khác. Người thi ân không cầu báo đáp. Tại sao vậy? Bởi cầu báo đáp là ý có mưu đồ. Mình làm ân mà mình cần báo đáp là mình có mưu tính. Tại sao? Bây giờ tôi đơn cử ra với một trường hợp, tôi hỏi ví dụ hai người khi gọi là làm ơn đó, mình nhờ mình thi ân mới có nghĩa là mình giúp không cho không, phải không? Như vậy mới gọi là thi ân. Còn nếu mình cho vay lấy lời đây gọi là thi ân đó. Cái đó gọi là cho vay thôi, tôi cho anh vay và anh phải trả tôi thôi, cái đó là sòng phẳng đó. Có ơn gì trong đó. Còn mình cho không nó mới là ân. Thành thử thường nói là tôi làm ơn cho người đó, tôi nuôi họ, tôi làm ơn, tôi giúp đỡ họ, tôi này kia họ. Thế nhưng mà mình quan trách, ví dụ như mà không tôi giúp ai hết
hỏi tại sao mà tôi ghét rồi, bởi vì tôi làm ơn hai ba người rồi, tôi nó đều phản bội tôi, nó đều không có này kia. Tôi bây giờ tôi hứa là tôi thề tôi giúp ai, tôi kinh nghiệm rồi, là tôi giúp ai tôi nhòe hết. Nói ví dụ như vậy thì mình thấy ngay, nếu mình học Phật mình mới biết cái chi tiết của một người thiện chân chính đó khác hẳn. Đó, người thiện chi tiết thiên không cầu báo đáp, cầu báo đáp thì dù cho cái người mình làm ơn có phản hay là có nói xấu hay cái gì, mình vẫn tiếp tục làm ơn với người khác mà ngay chính cả họ nữa kìa, nếu họ cần. Tại vì mình đâu cần báo đáp. Còn đây mình nói tôi không làm ơn nữa là bởi vì nó không tốt đối với tôi, như vậy và trong thâm tâm mình có cầu báo đáp. Thế thì tôi làm ơn nó thì nó phải làm ơn lại với tôi. Thế còn mình cho vay cái ơn đó, chứ không phải là mình cho không cái ơn. Trước khi mình làm phước cho người nào đó là mình cho vay cái phước đó. Thay vì cái lý lẽ là cho vay tiền bằng vay bạc thì đây là vay phước. Nghe tôi làm phước, bây giờ anh nghèo tôi làm phước, tôi đem anh về tôi nuôi đó, tôi cho vay, tôi cho vay, rồi mai mốt anh trả lại cái phước đó. Nó như vậy thì đâu phải là làm thiệt chính, đâu gọi là thiêng. Thành thử ngài nói là đúng, thiêng không cầu báo đáp. Mà nếu cầu báo đáp là ý có mưu đồ, mà khi có mưu đồ thì mất tính thiện, không có thiện gì trong đó hết, rõ ràng. Thấy lời không mong được phần, thấy cái lời thì đừng có nhúng vào, đừng có mong được phần. Bởi vì sao vậy? Rồi ngài bảo là cái lời mà nhúng vào á, tức là cái si mê của mình nó bắt đầu dấy động. Trưa nay á, mình bị cái chuyện trở ngại duy nhất là bởi vì mình bị cái tham lam đó, nó động. Trưa nay tất cả những người nào mà không có trí tuệ, những người nào thường thường mình nói là ồ tôi ngu quá thì tôi bị nó gạt, thì khi mà mình nói tôi ngu quá đó mà tôi bị nó gạt, mà nó gạt tôi bằng cái gì? Nó gạt tôi bằng cái lợi, tức là mình ham lợi mà mình bị gạt. Vậy thì khi ham là phần nhiều ngu, người ta nói là tham quá hóa dại. Cái khi mà mình biết là mình tham là khi mình biết mình bị gạt rồi, mà mình cái than là mình ngu á, thì mình nghĩ là tất cả những cái mà mình than trong đời mình là ngu, mình nghĩ là toàn những cái tham không. Như vậy thì khi mà mình khởi cái tâm tham á, mình thấy cái lời thế mà mình khởi tâm tham mình nhúng vào á, thì ngài nói là đừng bao giờ thấy lời mà nhúng vào. Bởi vì nhúng vào nó thì si mê giấy động, là cái u mê của mình bắt đầu khởi. Có bao giờ tham mà sáng suốt đâu, tham mà ngu. Thành cái kẻ khác á, nó lợi dụng cái ngu của mình, nó mới gạt được mình, mà cái ngu đó đồng nghĩa với cái tham, thì nó lấy lợi nó nhường mình để nó câu cho cái tham của mình khởi lên, thì cái tham khởi lên sẽ làm mình mê mờ, và mình sẽ dạy rồi rõ ràng tham đi đôi với ngu. Đó, thành thử thấy lợi thì đừng có mong được phần, bởi vì khi mê nó sẽ giấy độc. Cái hành nghiệm thứ 10 của ngài, oan ức không cần biện bạch. Bởi vì sao? Nếu mà biện bạch là hãy còn chia sẻ nhân ngã, mà chia sẻ nhân ngã thì cái thiện nó vẫn không có thiện. Là bởi vì rằng là khi mình bị oan ức đó, thì mình cũng thấy rằng là nó cũng là một cái hoạn nạn, nó cũng là một cái khúc mắc, nó cũng là một cái ma chướng để mà mình luyện nó đó. Còn nếu mà vì mình nhiều khi mình vì ngã quá là mình chỉ nghĩ rằng là người ta phải khen mình, ta phải phục mình, ta phải này kia mình, thành ra mình phải biện bạch, mình phải gì, mà khi trong khi mình biện bạch như vậy đó, thì cái nhân ngã nó khởi, cái nhân ngã nó khởi mình biện bạch thì mình khi nào mình phải nhấn mạnh là cái kẻ kia, cái kẻ tha nhân phải là xấu, phải là ác, phải là thế này thế nọ, mà mình phải phơi bày lại, mình phải tố cáo lại, mình phải nói rõ lại đó. Và khi như vậy mình sẽ khởi sự tinh chấp, và mình sẽ khởi những cái từ đủ thứ ở trong tham sân si, ở trong cái nhân ngã đó. Anh ngài nói rằng là oan ức không cần biện bạch, thì mình thấy cái oan ức không cần biện bạch này nó cũng chỉ có thánh nhân và trí giả mới thực hiện được. Như tâm dương của ai thì chúng tôi có kể một lần, có gì nào nhớ không? Ngày nào mà oan ức không cần biện bạch mà chịu đựng cách hay còn có thể nói là hơn cả Quan Âm Thị Kính nữa. Tại Quan Âm Thị Kính cái oan nó không có đáng sợ chút nào hết, bởi vì Thị Kính là một người nữ mà lại mang cái oan rằng là có con với lại một người phụ nữ khác, thì cái chuyện nó giải oan ghê lắm, bởi vì bà ta chết đó là người ta biết liền. Còn đây á là người đàn ông thì làm sao giải oan đó. Thế mà chịu được một cách dễ dàng, nó không có đau khổ, không có thương tâm gì cuộc đời. Cái chịu đựng nó nói ra một cách làm một chuyện cười, cũng phải làm một cái chuyện rất là bi kịch như là Quan Âm Thị Kính nữa, mà đây nó là cái chuyện hài kịch, nó cười nữa. Trên cái sự oan ức của ngài ta mà ngài ta biến nó thành một cái chuyện vui vẻ, cái chuyện nhẹ nhàng, thì có tâm địa Bồ Tát mới làm một chuyện như vậy. Ai thì chưa có kể rồi. Dạ. Anh Đức. Phải rồi, vậy là anh Đức có nhớ. Đó là ngày Bạch Ẩn Huệ Hạc. Và anh Đức nhớ. Thì ngài trì cái chùa ở trên núi, ở dưới làng. có cái ông phú hộ nhà giàu có cô con gái, cô đó cô yêu thương của anh nhà nghèo, mà nhà mà bố mẹ cô thì không chấp nhận cái nhà nghèo này, rồi hai người gì yêu thương nhau, rồi tư tình với nhau, thì cô này sinh hạ được một đứa con, gia đình biết đánh đập, hỏi rằng là ai là cái người mà cha của đứa nhỏ. Cô này sợ nguy hiểm đến cho người yêu của mình, thành phải nói dối, nói là cái ông thầy của chùa đó. Thế là cha mẹ cô này đùng đùng nổi giận, nhưng mà cũng còn sợ cái uy tín của ngài, nhưng mà nổi giận quá đi, tách cái đứa bé đem lên chùa thầy cho ngài, mà nói con của ông đó đưa đi đó. Thì và ngài ta, mà khi ngài ta chả biết gì, đang ngồi trong chùa tự nhiên thấy có hai ông bà nào lấy đến nít ném trước mặt ngài, nó bảo con nó đem nuôi đi, chửi và chửi bới ngài trận. Mà ngài ngạc nhiên nhưng mà không tỏ vẻ gì hết, mà ngài bảo là ủa vậy hả, hả vậy hả, mà cái câu của vậy hả chứ giống như xác nhận nó còn gì. Nó ám cái nhỏ nuôi. Trong khi đó thì anh chàng thanh niên kia trốn đi, cố gắng nghĩa là học hành thi cử về sau đỗ đạt làm quan trở về, vinh quy bái tổ trở về, và tới nhà cô gái thú thật xin cưới. Và lúc bây giờ gia đình cô gái bằng lòng vì ông này có vinh quang rồi, thì bây giờ mới tác thành cho hai bên. Nhưng mà đi đòi con lại chứ, đòi cháu lại chứ, cháu nội mình mà, cháu ngoại mình mà, thì lên đòi lại ông sư đó. Mà đó là mấy năm sau rồi, gần 5 năm. Ông sư ngồi trên chùa với con chú tiểu nhỏ 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 chạy tới chạy lui đào tạo, thì tự nhiên bây giờ thấy đùng đùng kéo lên cả bầy này, nó trả con tôi đây, trả cháu tôi đây. Thì ông sư cũng ngạc nhiên lắm, bộ vậy hả, tôi sách nhỏ đem về điều nhẫn như vậy đó, mà từ đầu chứ cuối không đổi, mà chỉ có một chữ vậy hả, vậy hả. Mình thấy cái đó còn siêu hơn chị chính nhiều lắm, kinh khủng hơn nhiều. Tức là nếu mà bây giờ mà cái anh cái chết xó ở đâu, chết gì ở đâu đó, thì ngài mãi mãi mang cái tiếng ở trong sử sách là cái ông thầy tu như vậy đó. Mình thấy mà là xong minh oan, cái chết cũng minh oan được, còn bà thì kính dễ quá, mà chết là minh oan được liền rồi. Con này là không cách gì minh oan hết, mà ngài không sợ, mà ngài không diện mạch, mà ngài không sợ là cái trăm thì minh oan, chứ mình minh oan mai đi bồn đào mình tới nó mắng vốn, nó bỏ đi hết, mình đói ai cúng. Mình thấy cái siêu phàm ngài như vậy đó, bất chấp đó, ngài lo luyện cái tâm của ngài như vậy đó, trước sau như một vậy hà. Mà vì vậy mà ngài trở thành một quốc sư của Nhật Bản nổi tiếng, vua phải chú ý á. Đó là cái oan tức không cần diện bạch đó. Để tóm tắt lại thì ngài mới nói là chính vì 10 cái hành trở ngại này đó mà Đức Phật mới dạy cho mình, nhấn mạnh mình rằng là nghĩ đến thân thể không cầu không bệnh hoạn, mà vì như vậy Đức Phật nói rằng là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm tiêu khiển, lấy chứng ma làm bạn đạo, lấy khó khăn làm an lạc, lấy bạn xấu làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì vậy mình biết Đức Phật nói là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, mình thấy có ngạc nhiên không? Nhưng mà bệnh khổ cũng là một cái thuốc hay, mình nói đơn sơ thôi. Vì ví dụ như là mình mang cái bệnh đi đó, tại vì nếu mình khỏe mạnh quá đó, thì mình nghĩ đời sống của mình còn dài lắm, mà đời sống của mình nghĩ mình biết chắc mình mạnh khỏe, vậy mình chỉ sống 20-30 năm thì thôi. Ví dụ mình sống 30 năm đi thì 5 năm sau tu được rồi, 25 năm này hưởng thụ đó, ăn chơi chứ, vui chơi với vội gì đó. Còn nếu mà mình không biết rằng là sống nay chết mai, hay là sang năm còn không, hay liệu mình có sống được 10 năm không, thì chắc chắn mình phải tu thôi, tu mau kẻo trễ. Thành vì như vậy khi mình có một cái bệnh nào á, thì cái thứ nhất cơ thể của mình nó yếu, thì cái tâm lý và sinh lý nó cho mình thấy như vậy. Chứ mà nó yếu á, thì cái tham dục nó khó khởi. Đó, bởi vì như vậy mà mình lành, thứ nhất là như vậy, nhờ vậy tham dục không khởi. Cái thứ hai nhờ rằng là mình cảm thấy rằng là bệnh khổ, Đức Phật lại đúng như vậy, nó có bệnh khổ quá đi, thành vì vậy phát tâm tu để giải thoát cái khổ đó. Và nhờ như vậy thành ra mình nghĩ đến chuyện tu nhiều hơn. Và khi mình nghĩ đến chuyện tu á, thì cái tu, cái chánh pháp của đạo Phật, nó là một phương thức để diệt khổ, phương thức duy nhất trên thế gian này dùng để diệt khổ. Như vậy chính cái bệnh khổ bằng cái sắc thân của mình, đó là một phương thuốc để diệt cái khổ, cái khổ đế của đạo Phật, cái khổ chung của mọi sự khổ. Tức là nhờ vậy, nhờ cái bệnh khổ này mà mình tu hành để diệt khổ, mà nhờ cái chánh pháp, nhờ sự tu hành hiểu biết cái chánh pháp mà mình diệt được khổ, mình lấy sinh pháp tử. Như vậy bệnh khổ đó là một yếu tố giúp cho mình tu, mà tu đó là một phương thuốc để diệt khổ. Như vậy cái bệnh khổ là phương thức hay, phương thuốc hay của mình. Nên chính vì vậy Đức Phật nói là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát. Cũng vậy nữa. Mình coi mấy cái sự hoạn nạn làm giải thoát, thì khúc mắc làm tiêu khiển, lấy những sự khúc mắc làm như là một cái sự như là vui chơi giải trí vậy đó. Coi nó nhẹ như vậy chứ không coi nó khó khăn và thực sự. Mình coi như là cái sự khúc mắc của mình là một cái, cũng giống như một người người ta ham học ham gì, lâu lâu người ta gặp một cái bài toán nào hơi khó người ta thích lắm, người ta phải suy nghĩ mà người ta thích. Người ta, những người như vậy nó người ta cũng lấy cái khúc mắc làm cái điều khiển rồi. Hay nói ngay như mình nói chuyện đời đi, một anh võ sĩ tuyệt giỏi, xưa nay thì dù nó chỉ đánh 2-3 thế là người ta thua rồi, mà ngày hôm nay gặp một đối thủ mà phải đánh tới nửa ngày rồi mà chưa phân thắng bại thì anh ta mừng lắm, anh ta thích lắm, chứ anh ta không có buồn có lo đâu. Mà anh ta bảo chà, hôm nay mình mới gặp một lần trong đời khó khăn đó. Thì đây cũng vậy, mình phải tập rằng là lấy mọi sự khúc mắc làm điều khiển, đừng sợ đó. Bởi vì khúc mắc đó là cái tốt cho mình, bởi cũng nhờ khúc mắc đó mà sự học của mình nó càng ngày càng thấu đáo, càng ngày càng tiến bộ đó. Mọi cái hoạn nạn của mình cũng vậy, mọi cái hoạn nạn của mình chính là cái giải thoát đó. Chính cái giải thoát là làm sao mình thấy rõ ràng không? Đức Phật thành đạo ngay ở trong cái hoạn nạn. Đức Phật chịu bao nhiêu cái sự hoạn nạn, nhưng mà tất cả những cái sự hoạn nạn đó là những sự giúp cho ngài mau thành đạo. Về sau này, cái phần sau này ngài cũng sẽ nói lại, lập lại cho mình biết cái việc đó. Rồi lấy chúng ma làm bạn đạo, lấy ma vương làm bạn tu của mình đó. Chẳng hạn như bây giờ anh Hữu tu thì cũng không hẳn là lấy chị Hữu là bạn tu, chị Hữu cũng là bạn tu, nhưng bạn tu này chưa có hữu hiệu bằng là lấy ma vương của mình làm bạn tu đó. Bởi vì Đức Phật nói về nó lấy chúng ma làm bạn tu, bởi vì nhờ chúng ma quấy phá mà cái ý nguyện của mình càng bền vững, mà cái sở học của mình càng thấu đáo đó, mà cái thiện của mình càng vững chắc. Như nãy tôi nói rồi đó, mình phải trải qua cái trường hợp gian khó và nguy hiểm mà ép thúc bách và cưỡng bách mình là không được làm thiện nữa mà phải làm ác để tự tồn, nhưng mà mình cũng nhất định phải làm thiện, thì như vậy cái thiện của mình mới gọi là thiện báo bị nạn đó. Cái thiện mà mang mình qua bờ bên kia, thiện đó mới là đáng xưng dương và tán thán, chứ không phải là cái thiện mà mình giàu có mình bỏ ra một xăng cho anh cô sa nào đó, mà cái thiện đó là đáng xưng dương đâu. Thì chúng ma làm bạn đạo, vì có ma phá thì mình mới nên được. Cũng như có bóng tối thì ánh sáng nó mới hiển hiện, nhưng ngọn đèn này của mình mà mở dưới ban ngày đó thì ánh sáng này không có thấy được, nhưng mà bóng đêm càng đậm á thì ánh sáng này càng tỏ, thì ma càng phá đó thì cái thánh của ngài càng lộ. Thành ra chúng ma là cái công cụ giúp cho ngài, cũng như bóng đêm mà giúp cho cái ánh sáng của ngọn đèn này nó soi tỏ hơn nữa, sáng hơn nữa. Nếu mình đem lên dưới ánh sáng mặt trời mình đốt đèn này lên, người ta thấy cái ánh đèn này không thấy đâu hết, không có ích gì hết, mà không có một cái giá trị nào sáng hết đó. Lấy khó khăn làm an lạc, mình lấy những cái sự khó khăn làm cho mình bất an phiền lụy, nhưng mà ngài lấy những cái sự khó khăn đó làm sự an lạc cho mình. Lấy bạn xấu làm người giúp đỡ đó, cũng như lấy chúng ma làm bạn đạo ấy. Thì đây mình lấy bạn xấu làm người giúp đỡ, những người bạn xấu của mình họ làm mình ấy, mình coi là người giúp đỡ. Lấy kẻ chống đối làm người giao du, hai câu này tôi có thể giải nghĩa chung. Nói chung giống như ngài Khổng Tử nói sao, ngài bảo rằng là tam nhân bồ hành tất thú ngô sư yên, trạch kỳ thiện như tùng chi, trạch kỳ ác như cải chi. Thế ngài nói là cứ ba người đi đường á, cứ nhìn ba người nào đi đường đại ngoài đó, thì trong đó đều là thầy ta cả. Ít nhất cũng phải có hai người làm thầy ta, nếu không là cả ba thì làm thầy rồi. Nhưng mà tất hữu ngôi sư yên, tại sao vậy? Tại vì mình nhìn họ, mình thấy người nào có làm điều thiện thì mình bắt chước họ làm điều thiện, học cái điều thiện của người đó. Vậy người đó đã dạy cho mình cái điều thiện, người đó là thầy của mình, dạy cho mình điều hay, người đó là thầy của mình. Người nào làm điều quấy, điều ác, điều xấu, mình học cái gương đó để mình đừng làm cái quấy, cái ác, cái xấu đó. Như vậy người đó dạy cho mình biết cái quấy, cái ác, cái xấu đó không nên làm, cái người ác đó là thầy của mình. Thì nó dạy cho mình biết nó là cái ác không nên làm đó. Thế thì chẳng hạn khi mình học đạo, ngoài Đức Phật là một bậc thầy dạy cho mình những cái đức tính cao cả, những cái đức tính từ bi nhất, ngoài ra mình cũng học được của Đề Bà Đạt Đa nữa. Thế mình học mình biết rằng là khi mà làm điều chống đối phá quấy vì bán như Đề Bà, mình sẽ chịu cái khổ báo như về sau Đề Bà đã chịu. Bởi vì như vậy mình sinh tâm sợ sệt và không dám làm cái hạnh như ngài Đề Bà làm. Vì chính vậy, Đề Bà cũng là một bậc thầy hay của mình. Không phải mình chỉ học cái điều hay như người hay, mình phải học cái điều dở như người dở.